Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 8 tháng 3 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 8 tháng 3, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Không cử hành lễ thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Giáo huấn số 15. Người Do Thái không có tội một cách tập thể về cái chết của Chúa Giê-xu. Xét đến tính chất phức tạp về mặt lịch sử của vụ án Chúa Giê-xu được biểu lộ trong các trình thuật của các sách tin mừng và bất cứ tội cá nhân nào của những người tham gia vụ án này, như ông Giu-đa, Thượng Hội đồng, ông Phi-la-tô, chỉ mình Thiên Chúa biết, nên chúng ta không thể quy trách nhiệm cho mọi người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem. Mặc dù đã có những tiếng la ó của đám đông bị lừa gạt và những lời trách cứ tập thể trong các bài giảng kêu gọi hối cải sau lễ ngũ tuần. Chính Chúa Giê-xu trên thập giá đã tha thứ cho họ, và sau người, Thánh Phê-rô cũng coi những người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem và cả các thủ lãnh của họ là đã hành động vì không hiểu biết. Càng không được mở rộng trách nhiệm đến những người Do Thái ở những nơi chốn khác và thời đại khác, căn cứ vào tiếng la ó của dân chúng. Máu hắn cứ đổ xuống trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi, vì đây chỉ là một công thức thừa nhận bản án. Vì vậy, Hội Thánh đã tuyên bố tại Công đồng Vaticano thứ hai rằng, không thể quy trách nhiệm một cách không phân biệt về những tội ác người ta đã phạm trong cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu cho mọi người Do Thái thời đó, cũng như cho người Do Thái thời nay. Không thể nói rằng Thiên Chúa đã loại bỏ người Do Thái hoặc đã trút giữ cho họ, coi đó như là điều được dạy trong Thánh Kinh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 597. Mùng 9, thứ hai, Thánh Phanxicá Roma, nữ tu. Mùng 10, thứ ba. 11, thứ tư. 12, thứ năm. 13, thứ sáu. 14, thứ bảy. 15 tháng 3, Chúa Nhật thứ bốn mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ bốn. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm B.
Con nay trở về. Trở về cùng Chúa, Chúa ơi, con nay trở về, lòng sầu thung hối con muối, muốn khóc cho một niềm tin đã chôn bao phen ngang yên, bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đam tình. Con nay trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có tôi nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. Hậu và hay tha thứ, Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yêu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương loay nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta. Đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Đừng thờ lại và phụng sự các hình tượng ấy. Vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời những kẻ ghét Ta. Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta. Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh người mà lường gạt. Ngươi hãy nhớ thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi làm lụng và tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bát thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại chiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì, vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển và tất cả mọi vật trong đó. Ngươi chỉ nghỉ trong ngày thứ bảy, cho nên Chúa chúc phúc và thánh hóa ngày Sa-bát. Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Luật pháp Chúa toàn thiên, bồi bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cố định, pha ngu kẻ vô.
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Giới răng Chúa chánh trực, làm hoang lạc tâm can, mệnh lệnh Chúa trong người, sáng soi con mắt.
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời, phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong.
Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối với những người được gọi giàu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người. Và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Lễ vừa qua của người Do Thái gần đến. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người đổi tiền bạc. Người chấp dây thần làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bây giờ người Do Thái bảo người rằng: ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái đáp lại: phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đến đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vừa qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục đích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thiêng liêng của tuần thứ ba mùa chay. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là tuần thánh rồi. Mỗi người có thể hỏi riêng cho chính mình rằng, cho đến bây giờ, chúng ta đã bắt đầu làm gì chưa để thăng tiến hoặc thay đổi trong đời sống thiêng liêng của chúng ta? Nếu thực sự chưa có gì hết, thì chúng ta hãy bắt đầu ngày hôm nay đi. Hôm nay, chúng ta hãy cùng đồng hành với Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài lên thành Jerusalem, tiến vào trung tâm đền thờ với Chúa. Bây giờ chúng ta hãy trở lại câu chuyện phúc âm của Thánh Gioan mà chúng ta vừa mới nghe. Chúa vào đền thờ, Chúa xua đuổi những người buôn bán súc vật và đổi trác tiền bạc cho công việc tế tự của đạo Do Thái thời đó. Như chúng ta được biết, những dịch vụ buôn bán đổi trác như vậy rất cần thiết cho việc người Do Thái hành hương đến để bày tỏ tấm lòng thấm hối và tạ ơn dâng lên Thiên Chúa nơi đền thánh Jerusalem. Người hành hương trước tiên phải đổi tiền để mua một thứ tiền đặc biệt của đền thờ, rồi dùng tiền đó để mua chiên, bò hoặc bầu câu cho việc tế tự. Người giàu có, nếu muốn, có thể mua chiên hoặc bò, còn người bình dân, người nghèo thì mua chim bồ câu đến để làm lễ vật dâng tiến lên Thiên Chúa. Việc mua bán đồ trác giữa người mua kẻ bán như vậy có khi dẫn đến sự bất công đối với những khách hành hương xa nghèo. Trước tiên, họ phải trả tiền thêm cho dịch vụ để đổi tiền, rồi sau đó lại phải trả giá cao mới mua được lễ vật hiến tế. Họ không thể và không được phép mang súc vật họ nuôi từ đồng quê lên, hoặc mua bên ngoài khu vực đền thờ với giá rẻ hơn để dâng tiến cho Thiên Chúa. Đền thánh Jerusalem là trung tâm hành hương của người Do Thái ngày xưa, là nơi xứng đáng cho việc thờ phượng. Tuy nhiên công việc mua bán đồ trác như vậy nhiều lúc bị lạm dụng quá đáng, để rồi giá trị của sự thờ phượng không còn thánh thiêng nữa. Lợi nhuận đi đôi với gian trá trở thành giá trị số một, và đó là lý do cho sự phản ứng mãnh liệt của Chúa Giêsu. Thêm vào đó, ông bà và anh chị em, chúng ta có thể tự hỏi, hành động của Chúa có tác động nhiều đến người Do Thái bây giờ không? Có lẽ vài người buôn bán ngày hôm đó sẽ phải suy nghĩ về cung cách làm ăn của họ và thay đổi. Có những người khác có thể vẫn tiếp tục lề lối bán buôn như vậy mỗi ngày, và số người này có lẽ rất đông. Như thế, lời nói và hành động của Chúa hình như không ảnh hưởng gì mấy đến những anh em bán buôn ở khu vực đền thờ ngày hôm đó. Và Chúa cũng không thể tiếp tục trở lại để nói với họ nữa. Tuy nhiên, bài phúc âm hôm nay để lại cho mọi người sau này và cho chúng ta hôm nay một bài học giá trị đạo đức mà Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Đó là giá trị của sự thờ phượng và đền thờ hoặc nơi xứng đáng cho việc thờ phượng. Thưa ông bà và anh chị em, như vậy chúng ta chắc chắn được mời gọi dành riêng thời gian và không gian thích hợp để cùng nhau như là một cộng đoàn để thờ phượng Thiên Chúa. Theo thói quen và truyền thống của giáo hội, chúng ta gặp Chúa
và thờ phượng Ngài trong ngôi thánh đường của giáo xứ chúng ta, nơi mà mọi người có thể đến để cảm tạ và cầu xin, để tìm an ủi và bình an, và cũng để lắng nghe tiếng Chúa nữa. Vì vậy, hình ảnh ngôi thánh đường giáo xứ là một trong những hình ảnh thân thương của chúng ta. Cho dù đi xa, chúng ta vẫn còn giữ được hình ảnh tốt đẹp đó. Nơi đó chúng ta xưng tội và trích lễ. Nơi đó chúng ta đón nhận bí tích thêm sức và hôn nhân nữa. Chúng ta cũng nhớ đến những hàng ghế nơi chúng ta thường ngồi đó để cầu nguyện và dự lễ chung với mọi người. Thưa ông bà và anh chị em, người Do Thái trong bài phúc âm hôm nay đã chất vấn Chúa là Ngài lấy quyền ở đâu để làm như vậy. Và Chúa đã trả lời với họ như sau: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, đợi 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Như vậy ngôi đền thờ mới mà Chúa muốn ám chỉ đây chính là con người phục sinh của Chúa Kitô. Và qua Chúa Kitô, chúng ta trở thành người nhà của Thiên Chúa và thuộc về đền thờ của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Với một đức tin như vậy, thưa ông bà và anh chị em, chúng ta được thánh hóa và được mời gọi không ngừng để sống trung thành với Chúa và cải thiện đời sống đạo đức cá nhân của mỗi người chúng ta. Mùa chay là dịp thuận tiện để chúng ta cầu nguyện và hồi tâm. Với ơn Chúa soi dẫn, chúng ta có thể định hướng rõ ràng về đời sống đạo của chúng ta hơn. Và với một tâm hồn khiêm tốn, chúng ta có thể can đảm thay đổi những gì cần thiết, xứng đáng cho đời sống của những người con cái của Thiên Chúa. Thưa ông bà và anh chị em, những lời khuyên phúc âm và 10 điều răn của Chúa là những lời chỉ dẫn rất căn bản cho cuộc sống của chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, xin Chúa chúc lành cho những lời nguyện cầu của chúng ta, cũng như được ơn phúc âm hóa đời sống cộng đoàn và đời sống bản thân. Amen. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ 3 người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên cầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, thánh hiền, công giáo và công truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong mùa chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn, cử hành mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, là tột đỉnh tình yêu Thiên Chúa và là nguồn mạch cứu độ. Chúng ta cùng chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa có lời ban sự sống đời đời, xin cho các linh mục hướng dẫn tĩnh tâm mùa chay, biết gia tăng cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và tận tâm hy sinh. Để qua lời các ngài rao giảng, Chúa Thánh Thần tác động và biến đổi nhiều tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sự nhiệt thành vì nhà Chúa thiêu đốt tôi. Xin cho quý chức ban hành giáo và các tông đồ giáo dân trong giáo phận chúng ta được tình yêu Đức Kitô thúc đẩy, luôn sẵn sàng hy sinh phục vụ hội thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh. Xin cho các bạn trẻ biết vượt thân cam vô hương thu ích kỷ, can đảm sống theo gương tình yêu hiến mình phục vụ Đức Kitô để xây dựng hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhiều kẻ tin danh người vì mục đích những phép lạ người làm. Trong ngày quốc tế phụ nữ, xin cho việc tôn trọng, thăng tiến phẩm giá người phụ nữ thúc đẩy và những công việc họ làm góp phần hữu hiệu vào việc xây dựng gia đình, giáo hội và xã hội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, mầu nhiệm vừa qua của con Chúa là nguồn mạch và gương mẫu của đời sống chúng con. Xin giúp chúng con can đảm sống theo lẽ khôn ngoan của mầu nhiệm thập giá, để trở nên chứng tá sống động của tình yêu Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Oh.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm, và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc khám mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tin kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiêu, chúng con trở nên những người biết nói theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần và các thánh, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa can đảm vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúa tôn nương ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đương thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa, thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy. Máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng, tôn nhang Chúa. Chúng con nại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin nay thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tôi lầm lỡ mới biết rất chia
nhưng người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói, tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan, mới biết sớt chia với người vốn cùng. Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con. Đã bao lần con lấy thờ vương. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sáng. Tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thân mộng. Khi tôi mù lo, tôi sẽ hiểu bóng đêm là sợ hãi. Khi tôi cô đơn mới biết xót xa với người cô của anh. Khi tôi khát vọng đời tôi. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con. Đã bao lần con đầy thờ ơn. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sáng ngời muôn
phương. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dư thế được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà Bí Tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trong trong tội lỗi, người không biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn. Đã phù lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ vui, dốc lòng xin Chúa tội lỗi, vững tin trở về, vì Chúa đói thương chờ mong. Vì Chúa chi nhân không sao đầy lòng, đỡ Chúa ta xa tình lại, nếu còn hồi tâm trở về. Vì Chúa mới không lưu tâm gần buồn, vẫn không làm tay luận mình, nhưng mong con người vui sống. Người ơi, con xa u mê dại khờ, dưng dưng ngơ đi tình ngài, đang chỉ muốn nhớ tới cha. Niềm nhớ qua vui mê say phàm hèn, mai mê bon chen chờ đợi, rồi quên tiếng Chúa nhân từ. Sống trong tội lỗi, người ơi biết sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phù lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ vui, dốc lòng xin Chúa tội lỗi, vững tin trở về, vì Chúa đói thương chờ.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 3 vừa qua, với gần 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân bạo lực tại Syria, Iraq và cho bình an tại Venezuela. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay về cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trên núi, nhân bạo lực tại Syria, Iraq và Venezuela. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chủ nhật tuần trước, Phụng vụ đã trình bày cho chúng ta, Chúa Giêsu bị Satan cám dỗ trong hoang địa, nhưng Chúa chiến thắng cám dỗ này. Dưới ánh sáng tin mừng ấy, chúng ta tái ý thức về thân phận tội nhân của chúng ta, và cả chiến thắng trên sự ác, được ban cho những người tiến bước trên con đường hoán cải. Và cũng như Chúa Giêsu, họ muốn thi hành thánh ý Chúa Cha. Trong Chúa nhật thứ hai mùa chay này, giáo hội chỉ cho chúng ta mục tiêu của hành trình hoán cải ấy, nghĩa là được tham dự vào vinh quang của Chúa Kitô, vinh quang chiếu tỏa trên khuôn mặt của người là tôi tớ vâng phục, chịu chết và sống lại vì chúng ta. Trang phúc âm thuật lại biến cố hiển dung được đặt nơi cao điểm sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Người đang trên đường tiến về Jerusalem, nơi mà các lời tiên tri về người tôi tớ Thiên Chúa sẽ được ứng nghiệm viên mãn, và hy tế cứu chuộc của người sẽ được hoàn thành. Đứng trước viễn tượng một đấng Mêsia trái ngược với mong đợi trần tục của mình, đám đông rời bỏ người. Họ nghĩ rằng đấng Mêsia là vị giải thoát quê hương họ khỏi sự thống trị của người Roma. Nhưng viễn tượng này của Chúa Giêsu không làm cho họ hài lòng, và họ bỏ người. Cả các tông đồ cũng không hiểu những lời Chúa Giêsu loan báo sự kết thúc sứ mạng của người trong cuộc khổ nạn vinh hiển. Họ không hiểu, vì thế Chúa Giêsu tỏ cho Phêrô, Giacôbê và Gioan thấy trước vinh quang của người sẽ diễn ra sau khi người sống lại, để củng cố cho họ trong đức tin và khích lệ họ theo người trên con đường thập giá. Trên núi cao ấy, chìm đắm trong kinh nguyện, Chúa hiển dung trước mặt họ. Mặt người và toàn thân tỏa sáng chói lòa. Cả ba môn đệ kinh hãi, trong khi một đám mây bao phủ các vị, và từ trên cao vang vọng tiếng Chúa Cha, giống như khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Marco, chương 9, câu 7. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, trở thành tôi tớ, được sai xuống trần thế, để thực thi dự án cứu độ qua thập giá. Sự hoàn toàn gắn bó với thánh ý Chúa Cha, làm cho nhân tính của người chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa là tình thương. Thế là Chúa Giêsu tỏ mình ra như một hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha, tỏa lan vinh quang Thiên Chúa. Đó là sự viên mãn mặc khải. Vì thế, ở cạnh người, lúc hiển dung, có Môsê và Elia xuất hiện, tượng trưng cho lề luật và các ngôn sứ. Như thể cho thấy rằng, tất cả đều bắt đầu và kết thúc trong Chúa Giêsu. Mệnh lệnh được truyền cho các môn đệ và chúng ta là: các con hãy nghe lời người, hãy lắng nghe Chúa Giêsu. Chính người là đấng cứu thế, hãy bước theo người. Thực vậy, lắng nghe Chúa Kitô bao hàm sự đón nhận con đường mầu nhiệm phục sinh của Chúa, lên đường đồng hành với Chúa, để biến cuộc sống của mình thành một món quà tình thương cho tha nhân, trong sự ngoan ngoãn tuân phục thánh ý Thiên Chúa, với thái độ không dính bén những sự trần thế và tự do trong nội tâm. Đức Thánh Cha kết luận rằng, cùng với Thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan, cả chúng ta cũng lên núi Hiển Dung và dừng lại chiêm ngắm tôn nhan Chúa Giêsu, để đón nhận từ đó sứ điệp và diễn tả sứ điệp đó trong cuộc sống của chúng ta. Để cả chúng ta cũng có thể được đứng là tình thương biến đổi. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha theo các ý chỉ nói trên, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Miti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam quaesum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine.
Lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu spense.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tình hình thê thảm tại Syria và Iraq, nơi vẫn chưa chấm dứt bạo lực. Ngài nói, anh chị em thân mến, rất tiếc là từ Syria và Iraq vẫn không ngừng có những tin tức bạo lực kinh khủng. Những vụ bắt cóc người và đàn áp gây hại cho các tín hữu Kitô và những nhóm khác. Chúng tôi muốn đoan chắc với những người ở trong những tình trạng ấy rằng, chúng tôi không quên họ, nhưng gần gũi họ và kiên trì cầu nguyện để sớm chấm dứt bạo lực không thể dung thứ mà họ đang phải chịu. Mọi người hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện trong thinh lặng một lát, và Ngài nói tiếp. Tôi cũng muốn nhắc đến nước Venezuela. Lại phải sống trong những căng thẳng cực độ. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và đặc biệt cho thiếu niên 14 tuổi bị giết cách đây vài ngày tại thành phố San Cristobal. Tôi nhắn nhủ tất cả mọi người hãy từ bỏ bạo lực và tôn trọng phẩm giá của mỗi người, tôn trọng tính chất thánh thiêng của sự sống con người. Và tôi khuyến khích mở lại hành trình chung để hữu ích cho đất nước, mở lại cuộc gặp gỡ và đối thoại chân thành và xây dựng. Tôi phó thác đất nước Venezuela yêu quý cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ Coromoto. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với gần 50.000 tín hữu hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh OP thực hiện từ Roma. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.